Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ hai, ngày 25 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của phóng viên Việt Hùng Đài VOA về người trẻ hải ngoại và hoạt động thiện nguyện gìn giữ văn hóa. Kế tiếp là bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề "Đằng sau Bộ Công an xây dựng dự án luật biểu tình là gì?" Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm giảng giải. Mời quý thính giả theo dõi. Mở đầu chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của phóng viên Việt Hùng Đài VOA về người trẻ hải ngoại và hoạt động thiện nguyện giữ gìn văn hóa.
Đây là một bữa trưa và quần áo ấm miễn phí được Hội Kết Đoàn, một nhóm hoạt động từ thiện do các bạn trẻ gốc Việt lập ra tại ngoại ô thủ đô Washington DC tổ chức. Tới với những chương trình như thế này, những người kém may mắn và người vô gia cư được thưởng thức một bữa cơm miễn phí, nhận quần áo ấm và cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt của các tình nguyện viên. Những chương trình như thế này đang ngày càng thu hút đông đảo các bạn trẻ gốc Việt thuộc thế hệ thứ hai sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ tham gia. Em Nguyễn Hữu Thắng, tình nguyện viên Hội Kết Đoàn Virginia nói:
Ngoài đó, ngoài kia cũng rất là nhiều người thiếu thốn và họ không có gia đình, họ những cái cuộc sống rất là vất vả. Thì em thích cái event này là tại vì em ra đây, em giúp được người ta, em mang cái nụ cười đến vào ngày lễ cho những người thiếu thốn, những người họ bất hạnh tí.
Còn em Phạm Tiến Trung, hội trưởng Hội Kết Đoàn Virginia thì cho biết:
Em nghe được mọi người nói cũng ủng hộ những cái chương trình này và cũng cảm thấy như kiểu là cộng đồng người Việt Nam mình ấy, lứa tuổi từ nhỏ đến lớn đến người có tuổi, ai cũng gọi là rất là thích cái này, cảm thấy là rất là tự hào. Đây là một cái chương trình của những người Việt Nam ở đây mà không thể giúp người châu Á không ở trong cộng đồng không mà có thể giúp được những người trong cộng đồng bên Mỹ nói chung.
Còn tại những ngôi trường Việt ngữ mở cửa vào mỗi cuối tuần như thế này, các bạn trẻ cũng đang là những người đóng vai trò quyết định trong việc tìm ra hướng đi, thu hút nhiều hơn các em học sinh thuộc thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba của cộng đồng người Việt tới tham gia học không chỉ tiếng Việt mà còn học cả về lịch sử và văn hóa truyền thống của dân tộc. Những công việc này được các bạn tham gia hoàn toàn tình nguyện với mong muốn đem những gì tốt đẹp nhất trong truyền thống của người Việt truyền lại cho các thế hệ tiếp theo trên đất Mỹ. Thầy Hoàng Vi Kha, trường Việt ngữ Thăng Long, Virginia nói:
Chúng ta phải thực tế là theo thời gian thì cái vấn đề hiểu, đọc, viết tiếng Việt sẽ không có được như những năm về trước nữa. Các thế hệ về sau nó sẽ càng yếu đi. Do đó trường Việt ngữ Thăng Long, mục đích chính của trường Việt ngữ Thăng Long là muốn giúp cho những thế hệ sau có một trái tim Việt Nam. Tức là một cái tâm hồn người Việt Nam. Thì cho dù các em không rành tiếng Việt, cho dù các em không hiểu biết nhiều như những trẻ em ở Việt Nam, nhưng nếu các em có một tâm hồn Việt Nam, một trái tim Việt Nam thì các em vẫn hướng về cội nguồn.
Trên khắp các con đường ở ngoại ô thủ đô Washington nước Mỹ vào mỗi buổi trưa, người ta có thể dễ dàng bắt gặp những bạn trẻ người Việt tới những tiệm thực phẩm để nhận và giao những bữa cơm miễn phí tới tận nhà người già neo đơn. Sống không chỉ cho mình mà còn cho cả cộng đồng, đóng góp khả năng và công sức cho những hoạt động từ thiện, cho những người kém may mắn và ý thức rõ ràng về nguồn gốc, về văn hóa truyền thống là những điều mà lớp người cao tuổi đang nhận thấy trong thế hệ trẻ gốc Việt trên đất Mỹ hôm nay.
Đến đây mời quý khán giả theo dõi bài viết của blogger Phạm Chí Dũng với tựa đề "Đằng sau Bộ Công an xây dựng dự án luật biểu tình là gì?"
Quyền biểu tình của người dân Việt Nam đã mang trên mình một món nợ thời gian khủng khiếp hơn một phần tư thế kỷ ma mị kể từ Hiến pháp 1992 mà không lộ hình một chút thiện tâm nào, dù chỉ là loại thiện tâm ảo ảnh. Tháng 3 năm 2019, chính phủ của Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa lấp ló thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ, Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu lý luận, cơ sở pháp lý và tổ chức khảo sát thực tế tại các đơn vị địa phương để nghiên cứu xây dựng dự án luật biểu tình đảm bảo thực thi quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tránh các thế lực thù địch lợi dụng biểu tình để gây rối mất trật tự, chống phá đảng nhà nước ta. Một lần nữa, trong quá nhiều lần bộ luật quyền dân này bị chính phủ từ thời nắm chắc ngọn cờ dân chủ của Nguyễn Tân Dũng đến liêm chính kiến tạo hành động của Nguyễn Xuân Phúc cùng cơ quan dân cử tối cao là Quốc hội lợi dụng như một thứ mồi nhử nhân quyền để mặc cả thương mại với Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu liên quan đến TPP, Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương vào những năm 2014-2016 và EVFTA, Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu-Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị ký kết vào những năm 2018-2019.
Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên hay vì thành ý mà chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ Công an tái hiện hình dự án luật biểu tình vào lần này. Nếu yêu cầu của TPP và Hoa Kỳ trong những năm trước về Việt Nam cần có luật biểu tình chỉ có vai trò phụ và thứ yếu trong TPP và do đó chính thể độc đảng ở Việt Nam đã chẳng phải làm gì ngoài những lời hứa cuội, thì vào lần này con đường dẫn tới EVFTA là chông gai và khốn khó hơn hẳn đối với chính thể đang khốn quẫn này. Vào giữa tháng 11 năm 2018, lần đầu tiên Nghị viện châu Âu tung ra một bản nghị quyết lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền với nội dung rất rộng và sâu, lời lẽ rất cứng rắn, với một trong những đòi hỏi dứt khoát là Việt Nam phải có luật biểu tình. Và vào tháng 2 năm 2019, Hội đồng châu Âu đã thẳng tay quyết định hoãn vô thời hạn việc phê chuẩn EVFTA, với nguồn cơn thực chất là tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam quá trầm trọng và chẳng có gì được cải thiện, khiến chính quyền Việt Nam mất ăn khi tưởng như đã nuốt trôi mọi thứ. Cùng thời gian trên, Việt Nam còn phải đối mặt với cuộc đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam vào đầu tháng 3 năm 2019 và hai cuộc điều trần nhân quyền, một do Ủy ban chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc và một do Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tổ chức. Toàn bộ các cuộc đối thoại và điều trần đều nhắm vào tình trạng vi phạm nhân quyền quá tồi tệ ở Việt Nam.
Hơn bao giờ hết, nhân quyền đã trở nên điều kiện cần và là điều kiện số một trong EVFTA, điều mà giới cho bù Việt Nam không hề mong muốn nhưng cuối cùng đã xảy ra. Không phải ngẫu nhiên mà việc hoãn vô thời hạn EVFTA theo quyết định của Hội đồng châu Âu dựa vào một trong những căn cứ chính là bản kiến nghị yêu cầu hoãn EVFTA của 18 tổ chức xã hội dân sự độc lập ở nước ngoài và tại Việt Nam. Vào tháng Giêng năm 2019, bất chấp thái độ nôn nóng muốn thúc đẩy nhanh thủ tục hiệp định này của một số nghị sĩ, Phòng Thương mại châu Âu Eurocharm và Doanh nghiệp châu Âu, cùng sự vận động giáo diết của giới quan chức Việt Nam, Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Quốc hội EU, tuy là người được xem là ôn hòa, đã phản ứng cứng rắn hiếm thấy. Nếu không có tiến bộ nào về nhân quyền, và đặc biệt là quyền của người lao động, thì sẽ không có bất cứ hiệp định nào được Quốc hội châu Âu thông qua hết. Và ngay sau cuộc đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam, ông Umberto Gambini, một quan chức quan trọng của EU, đã xác nhận chính thức về việc EVFTA phải chờ nghị viện mới của châu Âu khi nghị viện này được bầu lại vào tháng 5 năm 2019. Xác nhận này đã đóng dấu chấm hết cho hy vọng của Thủ tướng Phúc, Bộ Chính trị và chính thể độc đảng chỉ muốn ăn sẵn khi mong EU linh hoạt ký kết và phê chuẩn EVFTA trong quý 1 năm 2019. Bây giờ thì đã rõ mồn một, nếu vẫn không chịu cải thiện nhân quyền, tương lai của EVFTA sẽ chính là kịch bản tồi tệ nhất, đen tối nhất cho nền chính thể độc đảng độc trị ở Việt Nam mà đang quá cần ngoại tệ để trả nợ nước ngoài. Không có bất kỳ bảo chứng nào hay chữ ký nào của những người tiền nhiệm, các thành viên mới của Nghị viện châu Âu mới sẽ thật khó để tìm ra lý lẽ thuyết phục khiến họ mau chóng gật đầu với EVFTA, để khi đó chủ đề đàm phán EVFTA sẽ phải nhai lại từ đầu.
Thông tin chính phủ giao Bộ Công an nghiên cứu xây dựng dự án luật biểu tình ló ra vào tháng 3 năm 2019 có thể được xem là phản ứng xuống thang đầu tiên của đảng và nhà nước ta trước EU kể từ cuối năm 2016 đến nay, sau sự kiện tiếp đón Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hà Nội vào giữa năm 2016 và nhận được món quà Mỹ gỡ bỏ toàn phần lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam mà Hà Nội chẳng phải làm gì về cải thiện nhân quyền để có qua có lại. Nhưng cải thiện nhân quyền như thế nào với một chính thể công an trị? Có một sự thật hết sức trớ trêu ở Việt Nam là vào năm 2011, Thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng đã giao cho Bộ Công an, cơ quan bị xem là công an trị và chuyên trấn áp, đàn áp những cuộc xuống đường vì môi sinh môi trường của người dân, chịu trách nhiệm soạn thảo luật biểu tình. Kể từ đó đến nay, đã quá nhiều lần Bộ Công an thập thò bộ luật này vào mỗi lúc mà chế độ độc trị phát hiện ra triển vọng một Hiệp định Thương mại Quốc tế, hoặc TPP, hoặc Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ, hoặc EVFTA. Nhưng sau khi đã ăn đủ hoặc cám cảnh vì mất ăn, đã quá nhiều lần cơ quan bộ này yêu cầu hoãn luật biểu tình khi nại ra lý do. Trong quá trình soạn thảo có một số nội dung phát sinh cần tiếp tục đầu tư thời gian, công sức nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, khảo sát thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm quốc tế như khái niệm biểu tình, quyền tự do biểu tình, nơi công cộng, tụ tập đông người, v.v. Phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật có bao gồm cả việc tổ chức meeting, biểu tình do đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội tổ chức, việc khiếu kiện đông người, đình công, bãi thị, bãi khóa hay không. Vấn đề áp dụng các biện pháp trấn áp tương xứng, có hiệu quả đối với hành vi lợi dụng biểu tình vi phạm pháp luật, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình biểu tình.
Một luật gia cho rằng đã có đủ căn cứ để thấy rằng việc cố tình kéo dài thời gian soạn thảo dự luật biểu tình của Bộ Công an là hành vi tắc trách công vụ, vi phạm vào Điều 4 của Nghị quyết điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2015 do Chủ tịch Quốc hội ký ban hành tại kỳ họp thứ 7 tháng 6 năm 2014. Trong khi đó, và chẳng cần đến luật biểu tình, chưa biết khi nào mới được 500 đại biểu Quốc hội đồng gật từ năm 2007, đã diễn ra nhiều cuộc tuần hành và tọa kháng của dân oán đất đai. Năm 2011 đã làm nên dấu mốc lịch sử bởi hàng ngàn trí thức, nhân sĩ và người dân đã tổ chức hàng chục cuộc xuống đường để phản đối Trung Quốc, cùng truy vấn thái độ im lặng đầy khuất tất của Đảng cầm quyền và chính phủ trước một bí mật bắt đầu bị hé lộ: Hội nghị Thành Đô năm 1990. Ở Sài Gòn, hai cuộc biểu tình mang tính kinh điển vào tháng 5 năm 2014 phản đối giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đã lên đến hàng chục ngàn người, và cuộc tổng biểu tình lên đến hàng trăm ngàn người phản đối hai dự luật đặc khu và an ninh mạng vào tháng 6 năm 2018 mà đã khiến toàn bộ lực lượng công an, dân phòng, quân đội bất động. Những năm gần đây, phong trào bất tuân dân sự đang lớn mạnh và khởi sắc hẳn. Cuộc trước là nguồn cảm hứng cho cuộc sau, từ các cuộc biểu tình phản đối chặt hạ cây xanh và tổng đình công của công nhân một số tỉnh Nam Bộ vào năm 2015 đến phong trào biểu tình phản đối Formosa của người dân miền Trung vào năm 2016 và 2017. Cánh lái xe tiếp tục phản đối các trạm BOT thu phí và phản kháng dân sự đối với chính quyền suốt từ năm 2017 đến nay. Đói quá lâu sẽ hết đói, cuối cùng bánh vẽ luật biểu tình đã công nhiên trở thành một thứ phế thải. Cuối cùng, người dân Việt Nam đã tự động xuống đường mà bất cần một khung luật nào cho phép. Trong cơn phẫn nộ và bế tắc tận cùng, trong nỗi thất vọng vượt quá giới hạn trước một chế độ đặc trưng quá tham nhũng, độc đoán và khiến phát sinh đủ thứ hậu quả xã hội trầm kha, ngày càng có thêm nhiều người dân vượt qua nỗi sợ của mình để bước ra đường, mở miệng và thét to những gì họ muốn.
Đến lúc này, mọi chuyện đã quá muộn đối với chính thể, quá muộn để lấy lại lòng tin của nhân dân, cũng quá muộn để nghiên cứu xây dựng và ban hành luật biểu tình. Về thực chất, đằng sau động thái chính phủ giao Bộ Công an nghiên cứu xây dựng luật biểu tình chỉ là sự tiếp nối của một chuỗi động tác đối phó và ma mị nhằm đạt được mục tiêu ký kết và phê chuẩn EVFTA ngay trong năm 2019 mà chưa có gì được xem là thành tâm. Nhưng thủ đoạn trí trá, dảo hoạt và lương lạo ấy lại luôn là một sai lầm về sách lược của Đảng và nhà nước ta. Bởi lẽ đơn giản là với một Bộ Công an còn được biệt danh là Bộ Đàn áp Nhân quyền, quá tai tiếng về đàn áp biểu tình và vô số vấn nạn tra tấn người dân, việc giao cho Bộ này làm luật biểu tình trong khi đúng ra phải giao cho Bộ Nội vụ là quá bất hợp lý, chẳng khác nào giao trứng cho ác và tiếp thêm một mồi lửa thách thức EU và các chính phủ tiến bộ trên thế giới. Hoặc cho dù luật biểu tình có được thông qua trong năm 2019 hoặc năm 2020, thì với những nội dung dự thảo luật chỉ siết không mở của Bộ Công an, thậm chí còn có thể hợp thức hóa cho hành vi của các lực lượng công quyền đánh đập tra tấn người dân một cách côn đồ và lưu manh, sẽ chẳng có bất kỳ ích lợi nào cho người biểu tình ở Việt Nam, nếu không muốn nói là những cuộc biểu tình dân sinh có thể sẽ bị chế độ công an trị dìm trong biển máu.
Phạm Trí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm giảng giải. Mời quý thính giả theo dõi.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 30 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are under the weather and laughters are the best medicine.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là under the weather và laughters are the best medicine.
Mike is not going to class today. He doesn't feel well. In fact, he's coughing, sneezing, and having a headache. Normally, he's far from feeling this sick. He's always energetic and very active, attending all classes, going to the library, visiting his parents, and working out in the gym. So, this is unusual for him.
Hôm nay Mike không đến lớp. Anh không thấy khỏe. Thực sự là anh ta ho, sổ mũi và nhức đầu. Thường thường anh ta ngược lại không ốm đau như thế này. Anh luôn luôn nhanh nhẹn và hăng say làm việc. Đi học, dự tất cả các lớp. Đi thư viện, thăm bố mẹ và đi tập thể dục. Hôm nay là bất thường đối với anh. Hello Mike, what's the matter? You don't look right. Tell me what's bothering you. Chào Mike, anh sao thế? Trông anh không bình thường. Cho tôi biết anh bị khó chịu như thế nào.
Well, you know you don't often see me like this. I'm under the weather.
Mike nói, ồ, cô biết là cô đâu mấy khi thấy tôi như thế này. Tôi bị under the weather. Under the weather? That means you're not feeling well. Under the weather, nghĩa là anh không khỏe à?
Exactly. I'm under, U-N-D-E-R, the weather, W-E-A-T-H-E-R. I'm sick. This persistent cough hurts my throat. My head is pumping with pain.
Mike nói, đúng thế đấy. Tôi bị under the weather, bị cảm rồi. Ho mãi làm tôi đau cổ, đầu nhức bừng bừng. You should see your doctor. Let me call his office for an appointment. In the meantime, let me make some fresh squeezed orange juice for you. That will help. Anh cần đi bác sĩ. Tôi gọi văn phòng bác sĩ Lê Hẹn nhé. Trong khi đó, để tôi làm nước cam vắt cho anh. Sẽ giúp cho anh khỏe ra đó.
Thanks, Mylon. You're always so sweet. Your care helps like medicine. Don't deny that, okay?
Mike nói, cảm ơn Mylon. Bao giờ cô cũng dễ thương. Sự săn sóc của cô có tác dụng như thuốc đấy. Cô không được phủ nhận điều đó đấy nhé. Come on, Mike. All right, here's your orange juice. The vitamin C in this juice should help for sure. Do you want some hot chicken soup? That should help too. Thôi mà Mike. Ok, đây là nước cam của anh. Vitamin C trong đó chắc chắn sẽ giúp anh khỏe ra. Anh có muốn súp gà nóng không? Đó cũng là thứ giúp khỏe da.
Right, that's traditional home remedy. All mothers cook chicken noodle or rice soup for their kids when they don't feel well. And they all think it works.
Mike nói, đúng, thuốc chữa truyền thống ở nhà đó. Các bà mẹ đều nấu cháo gà hoặc súp gà cho con khi tụi nó không khỏe. Và họ tin là có kết quả tốt. Then, let me do the same for you and see if you feel better. Orange juice and chicken soup. I'm not sick, but I feel like having some too. Vậy thì tôi sẽ làm như thế cho anh. Xem anh có khỏe ra không. Nước cam, cháo gà. Tôi không ốm mà cũng muốn ăn đó.
Okay, let's both have the same menu for dinner. You're not sick, but you'll enjoy it. And you'll be stronger, like Popeye eating spinach.
Mike nói, okay, vậy chúng ta cùng dùng thực đơn đó bữa chiều nay nhé. Cô không ốm, nhưng cô cũng thích. Và cô sẽ khỏe ra như Popeye ăn rau cải spinach. Popeye is such a funny cartoon. Popeye eats spinach, and his biceps pop up like a loaf of bread. Popeye là một phim hí họa thật buồn cười. Anh ta ăn cải spinach, là bắp thịt tay nổi lên như một ổ bánh mì.
Well, there's some truth in it. Spinach is a very healthy vegetable, loaded with vitamins A and C, and some minerals. Really good for health.
Mike nói, ồ, có một chút sự thực trong đó. Rau spinach là loại rau rất tốt, đầy vitamin A và C, và vài khoáng chất tốt cho sức khỏe lắm. Then let me go get some and cook it now. Vậy thì tôi đi mua và nấu bây giờ nhé.
Mylon, come on, just two items, orange juice and chicken rice soup is heavenly for me now.
Mike nói, Mylon, thôi mà, chỉ hai thứ, nước cam và cháo gà là tuyệt vời cho tôi rồi. Okay, you will have both real soon. Rồi, anh sẽ có cả hai nhanh lắm.
Mylon, can I whisper something in your ears?
Mike nói, Mylon, tôi có thể nói thầm với cô một câu được không? What's in your mind? Your eyes are telling me something. Anh nghĩ cái gì đây? Cặp mắt anh như muốn nói cái gì đó.
Yes, Mylon, you're a wonderful girl.
Mike nói, đúng, Mylon, cô thật tuyệt. Mike, don't make me drop the orange juice and overcook the soup. Sit up and get ready for the goodies. Mike, đừng có làm tôi đánh rơi nước cam và nấu súp lâu quá. Ngồi lên và sửa soạn thưởng thức hai món ăn ngon này nhé.
Okay, Mylon, I already feel a little bit better. After this good treat, maybe I won't need to see a doctor. I have my own home doctor. You.
Mike nói, ok Mylon, tôi thấy dễ chịu hơn rồi. Sau khi được săn sóc như thế này, chắc tôi không cần đi bác sĩ nữa. Tôi có bác sĩ tại gia, cô đó. Alright, here's some more orange juice and chicken rice soup. I'll have some with you. Rồi, đây là nước cam nữa và cháo gà. Tôi cũng ăn luôn với anh.
Wow, this soup is hot and tasty. How can it be so good? What's your secret?
Mike nói, ôi chao, món cháo này nóng và ngon quá. Cô làm sao mà ngon thế? Bí quyết là gì vậy?
A secret must remain a secret. Just eat a second bowl.
Bí mật phải được giữ bí mật. Anh chỉ cần thêm một tô nữa thôi.
Yes, ma'am. As you wish. In fact, as I wish too. I can't refuse a second.
Mike nói, thưa cô vâng, vâng lệnh cô. Thực ra tôi cũng muốn như thế. Tôi không thể từ chối tô thứ hai.
Here. Then relax and tell me if you feel different.
Đây, anh nghỉ ngơi thong thả, rồi cho tôi biết Anh có cảm thấy khác trước không?
You know what? My stuffy nose is almost gone. My head feels much lighter. Can you find the thermometer for me? I want to check my body temperature.
Mike nói, cô biết không? Hầu như tôi gần hết tắc mũi và cái đầu thấy nhẹ hơn. Cô có thể kiếm ra cái hàn thử biểu cho tôi không? Tôi muốn thử đo nhiệt độ thân thể tôi.
If this is the case, then I'm really your good home doctor, am I not? Seriously, when your mind is at peace, your body responds accordingly. I believe so.
Nói như vậy thì tôi đúng là bác sĩ nhà của anh phải không? Nói đứng đắn, khi trong tâm mình thấy an lành thì thân cũng đáp ứng như vậy. Tôi tin như thế.
You're absolutely right. I do feel better and my body temperature is down to almost normal. I don't think going to the doctor's office is necessary.
Mike nói, cô nói đúng lắm. Tôi cảm thấy dễ chịu nhiều và nhiệt độ cũng xuống gần như bình thường. Tôi không nghĩ cần đi bác sĩ.
Great. So you're positive that you feel better?
Tốt lắm. Vậy anh chắc chắn là anh cảm thấy khá hơn.
I'm sure, and my words are as good as gold.
Mike nói, tôi chắc chắn như vậy, và lời nói của tôi là lời vàng.
That means you're no longer under the weather.
Vậy là anh không bị cảm, không bị under the weather nữa.
Right, I can agree with you, though I need to rest a bit more to assert that. I'm truly no longer under the weather.
Mike nói, đúng, tôi đồng ý với cô. Tuy nhiên, tôi cần nghỉ thêm một chút để khẳng định là tôi hết bị under the weather, hết hẳn bị đau ốm.
I'll need to tell you a few funny jokes too.
Tôi cần kể anh nghe vài chuyện vui tếu nữa.
Why, Mylan?
Mike nói, tại sao, Mylan?
To make you laugh. Laughters, LAUGHTERS, are the best medicine. MEDICINE.
Để làm anh cười, tiếng cười là thang thuốc tốt nhất. Một tiếng cười là 10 thang thuốc bổ.
Ha ha ha. I've been laughing since you came to visit me. Laughing literally. And I'm so happy, I feel laughing inside all the time. You see, you have given me the best medicine. You're the best.
Mike nói, ha ha ha. Tôi cười từ khi cô tới thăm tôi. Cười thực và vui như cười trong lòng suốt thời gian này. Cô thấy không? Cô đã cho tôi liều thuốc tốt nhất. Cô là hạng nhất. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Under the weather, nghĩa là không khỏe. Và laughters are the best medicine, nghĩa là tiếng cười là liều thuốc tốt nhất. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ hai, ngày 25 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam, của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng thứ ba của chúng tôi trên Postcard và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.